những ngày cuối năm âm lịch là những ngày rất là bận rộn của các Phật tử, với một cuộc sống mà chúng ta phải lo toan nhiều mặt. Và không riêng gì các Phật tử ở trong những ngôi chùa tự nhiều, thì những ngày cuối năm cũng là những ngày rất là bận rộn. Nói theo cái từ bận rộn chung là cuộc đời thì lúc nào cũng bận rộn, nhưng mà những ngày cuối năm thì chúng ta lại phải lo toan nhiều mặt, gọi là Tết nhất. Các Phật tử đã bận, nhưng mà thầy tin là ở trong chùa cũng không có không thả gì, bởi vì các ngôi chùa lớn thì tăng ni phải lo chuẩn bị cái khuôn mặt mỹ quan cái chùa để chuẩn bị những ngày đầu năm các Phật tử đến, vừa lễ Phật vừa mừng thọ rồi mừng tuổi đạo rồi, và chúng ta đi lễ Phật đầu năm. Cho nên có lẽ trong các ngôi chùa cũng giống như các Phật tử sẽ rất là bận rộn. Nhưng mà cái buổi sáng hôm nay các Phật tử đã dành cái thời gian đến để thăm viếng và để trao đổi một cái buổi pháp thoại nhỏ của thầy. Và nhân tiện này cũng dành cái thời gian cho thầy trao đổi với các Phật tử và nói vài lời tường giảng trong cái chuyến về thăm lần này. Như vậy buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ dành một cái đề tài nhỏ nhỏ, tức là hãy dành thời gian hay là bỏ thời gian. Tiếng Việt Nam anh mình là tiếng Việt rất là dễ thương, thật ra thì gọi là hãy bỏ thời gian cũng được, nhưng mà hãy dành thời gian thì cũng được, nhưng mà chữ dành thì nghe nó có vẻ dễ thương hơn là cái chữ bỏ đó. Thành ra thầy cảm ơn các Phật tử đã dành thời gian đến và chuẩn bị lắng nghe, và thầy cũng xin dành thời gian để gửi một chút nào đó gọi là món quà cuối năm cho các Phật tử về âm lịch. Có lẽ là ở trong cuộc sống giống như thầy vừa mới trình bày, chúng ta rất là bận rộn, và không chỉ bận rộn có một ngày mà bận rộn cả cuộc đời. Mà các Phật tử biết từ bận rộn là gì không? Bận rộn là một từ khác của phiền não. Ví dụ như là mình kể cả mình bận rộn làm chùa, bận rộn nữa là in kinh, hay là bận rộn còn pháp, cũng là một loại phiền não. Cho đến khi nào mà chúng ta không còn bận rộn nữa, tức là chúng ta không còn phiền não. Các Phật tử ở nhà thì mình có nhiều điều bận rộn lắm. Mấy người già thì bận rộn cháu rồi con, rồi cha mẹ thì bận rộn công việc làm ăn. Và như vậy chúng ta suốt một cuộc đời chạy theo hai cái từ bận rộn. Và khi mà chúng ta đã bị bận rộn, bị phiền não vậy, chúng ta sẽ không có cái thời gian để dừng lại sống cho mình, hay gọi là kiểm nghiệm lại cái bản thân của mình, và để cho cái tâm linh của mình nó được trong sáng hay là thành tựu hơn. Và như vậy hôm nay đó, các vị cùng thầy chia sẻ một cái đề tài nghe nó hơi lạ, tức là hãy dành thời gian hay là hãy bỏ thời gian. Chúng ta bỏ thời gian làm gì, hay là chúng ta hãy dành thời gian làm gì? Dành thời gian để dừng lại. Bởi vì nếu mà chúng ta không có biết dừng lại đó, thì chúng ta sẽ phải chạy đuổi suốt cả cuộc đời, giống như những người mà tu tập mình phải dừng lại để mình đi trên cái bước chân của tịnh độ, chứ không thì cuộc sống mình giống như là bị ma đuổi vậy, chạy bốn ngày thôi, kể cả ăn cơm cũng không kịp ăn nữa. Và nếu mà những người Việt Nam bây giờ mà mình đi ra đường thì cái việc lớn nhất là những cái dòng xe cộ nó chạy nó đuổi với nhau, và các Phật tử cứ tưởng tượng rằng cái giờ cao điểm của mình phải thấy nữa là cái dòng chảy cuộc đời như thế nào, thì cái dòng xe cộ nó vậy, nó đâm bên này đâm bên kia, nó chui lỗ này nó chui lỗ nọ, nó tóm lại là coi như là nó không bao giờ thấy rằng cái sự yên ổn của tình tứ, do đó gọi là phiền não. Bận rộn là một từ khác của phiền não. Và nhưng mà làm thế nào để người con Phật có thể rằng ở trong thế gian phiền não bận rộn suốt cuộc đời này tìm được một chút nào đó hương vị của niết bàn, hay gọi là phiền não của bồ đề, tìm một chút nào đó hương vị của bồ đề, đó là cái lý do mà hôm nay thầy sẽ chia sẻ cùng các Phật tử một thời gian ít nhất là trên một tiếng rưỡi đồng hồ. Các Phật tử có thấy lâu không? Các Phật tử tỏ con trai thì sẽ còn ở lại trong chùa suốt cả ngày. Các Phật tử đến nghe giảng thì xin các vị hãy bỏ thời gian lắng nghe một chút nào đó vào trong cuộc sống. Làm thế nào để minh đạo trở lại? Đây là một câu chuyện có thật ở Mỹ, tức là do cái tờ người ta gọi là Washington Post, tức là cái tờ báo nổi tiếng ở New York. Thì vào một buổi sáng mùa đông giống như vậy nè, cái này nhìn mùa năm thôi, thì trời lạnh, và ở một cái nhà ga ở New York đó, cái tàu điện ngầm, các vị biết là ở New York có những cái nhà ga mà tàu điện ngầm rất là tấp bập, người ta cũng là những dòng chảy cuộc sống, người nào cũng bận rộn lắm, và cái nhà ga buổi sáng thì rất là đông, và cái giờ làm việc mình gọi là giờ cao điểm từ 8 đến 9 giờ sáng rồi. Có một cái người họ ngồi ở một cái đờn, nghĩa là violin, ngồi ở một cái đờn, và ông ta bắt đầu ngồi để mà gãy 6 bản nhạc nổi tiếng của một cái người nhạc sĩ gọi là cái bằng Sebastian Bach, tức là một nhạc sĩ của Đức ấy, rất là nổi tiếng. Và khi mà cái dòng chảy sinh động của buổi sáng người ta đang làm việc thì ông này ông ngồi đợi, ông gãy trên một cái đờn violin, ông gãy như vậy không ai chú ý đến, người ta còn đồ ông đi chuẩn bị đi xuống cái nhà ga, nên ai cũng đi qua. Thì đầu tiên có một người dừng lại, nhưng mà dừng chỉ trong vòng 2-3 second thôi, tức là chỉ vài ba giây thôi rồi tiếp tục đi, giống như một người đàn dạo vậy. Cho nên là đặc biệt nhất là có một đứa bé 3-5 tuổi gì đó, nó nghe đàn, nó đứng dòm, nó ráng níu lại cái mẹ nó lôi đi, hối nó lên để giờ lôi đi. Và đó là những đứa bé dừng lâu nhất. Và các người biết là trong cái thời gian mà cái người nhạc sĩ nó đàn đó, thì họ đàn 45 phút, chơi cái đàn 45 phút. Và khi mà chơi cái đàn 45 phút như vậy đó, thì người ta tính ra là trong cái thời gian đó không có một người nào dừng lại được trong vòng 1 phút. Nhưng mà có vào khoảng 20 người cho tiền. Và khi những cái bản nhạc cuối cùng, cái nốt nhạc được ngưng lại đó, thì cái người nhạc sĩ đó nghĩa là đếm được 32 đồng. Giống như mình gọi là người ta thấy tiền nó lo lắm, giống như một người nghệ sĩ ngồi đàn nhạo vậy đó, ai cho tiền thì cho, ai thích thì cho, ai thích thì thôi, nhưng mà không có ai có thời gian để lắng nghe với một cái giờ rất là bận rộn, với một cái hoàn cảnh rất là bận rộn và cuộc sống rất là bận rộn. Nhưng mà tại sao người ta lại cái tờ gọi là Washington Post nó lại viết cái đó, và các người biết tại sao? Tại vì cái ông mà nhạc sĩ đó, tức là ông tên là cái bằng là Joe Spell, là một trong những cái là nghệ sĩ tài danh và tài ba nhất thế giới hiện tại. Và khi ông đàn á, cái đàn của ông David violin đó có trị giá là 3.500.000 đô la. Và khi mỗi một ông đàn như vậy đó, trước đó 2 ngày thôi, mỗi năm ông đi biểu diễn trên thế giới này đó. Và khi trước đó 2 ngày á, ông đàn có một cái nhạc viện đó là vé tối thiểu phải 100 đô mà người ta bán sạch sẽ. Và khi mà ông đàn cho 4 lần cuối cùng nhất lại đến 32 đồng đó, thì không ai nhổ ai tán thưởng. Với một cái dòng chảy bận rộn của thành phố New York, tức là nửa ước vào buổi sáng, thì bây giờ người ta cái bản tin đó là một câu chuyện có thật. Mục đích người ta làm gì, người ta mới đưa ra những nhận định thế này. Thứ nhất là chúng ta trong đời này, trong thế gian bận rộn này, chúng ta có thấy được cái hay và cái tốt đẹp nó tồn tại bên cạnh chúng ta trong mỗi ngày này không? Cái thứ hai rằng là chúng ta cứ dừng lại để thấy hay là để là lắng nghe một cái điều gì đó mà quý giá của cuộc sống hay không? Và cái thứ ba là chúng ta có nghĩa là nhận ra được cái tài năng hay gọi là cái trí tuệ ở trong một cái hoàn cảnh, trong một cái môi trường mà chúng ta không có ngờ đến hay không. Chẳng hạn bây giờ trong cái dòng chảy tấp nập buổi sáng thì các Phật tử vào chùa để chuẩn bị nghe kinh và chuẩn bị bỏ thời gian để nghe đó, có ai có nhận thấy rằng ở bên gốc bồ đề có một bồ tát cũng ngồi đó với thân phận của một người bệnh hoạn và phù nợ? Và cái thời gian nó tất vào đến mức độ rằng nếu cái tài năng của nên là cái bằng Johann Spell này ngồi trên một cái nhạc viện nổi tiếng thế giới có cái giá 5.000 đô cho một vé người ta mua, nhưng bây giờ là bỏ ông ra ngồi ở góc nhà ga chúng ta, có ai có thể thấy được tài năng của con người thật của ông hay không? Thì chúng ta suy nghĩ vấn đề này, bởi vì chúng ta phải bỏ thời gian hay chúng ta phải dành thời gian để dừng lại ít ra trong đời bận rộn của mình để mình có thể tìm thấy được những cái thánh thiện, những cái minh triết, những cái giải thoát trong một cái đời sống rất là phàm phu và đầy phiền não này. Thì câu chuyện như vậy các vị có nghe được không ạ? Hôm nay thầy cũng xin chia sẻ với các Phật tử điều đó, bởi vì nó có nhiều điều để chúng ta bỏ ra để dành lại. Chẳng hạn người ta nói rằng hãy bỏ thời gian, hãy dành thời gian gọi là cái phần để yêu, bởi vì nếu không thì nó không kịp nữa. Đó là bí quyết của những người sống trẻ, nhưng mà đây không ai trẻ nữa, không biết ai trẻ không, cho nên phải dành cái thời gian đó, bởi vì nếu mà không thì khi mình già rồi thì giờ thì cũng yêu bị yếu xìu rồi. Cho nên các người thấy là cái người ta gọi là để dành thời gian, bỏ thời gian, tức là mình biết dừng lại ở trong một cái điểm, chứ không thì mình phải chạy tiếp tục phải truy đuổi, kể cả là những người phải truy đuổi, và như vậy là mình sẽ trở thành những cái người gọi là những cái con chó săn, con săn mồi, nó săn sai mê miệt mài vậy, và cuối cùng rồi nó hơi tàn lực kiệt rồi hả hơi, và ngay lúc nó săn nó nghĩ là nó săn mồi để nó đạt được một cái hạnh phúc, để đạt được món ăn, thì cả cuộc đời của nó bị mỏi mệt và khổ đau. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta suy nghĩ rằng là chúng ta bỏ thời gian nếu tuổi trẻ để yêu, bởi vì đó là bí quyết mà để cho mình thấy rằng đó là cuộc sống mình còn trẻ. Còn thầy bây giờ thì đã tuyên bố là về luôn rồi, thành ra không nói nữa. Nhưng mà các vị thấy rằng chúng ta cũng dành thời gian hay bỏ thời gian để mình cười. Có nhiều người cả ngày cái mặt gọi đeo à, không có chịu cười, nhưng mà cười để làm gì? Nếu mà mình đi ngoài đường mà chỗ nào mình cũng cười nó tưởng mình tỉnh té chiến không, phải không? Thành ra nếu mình cười thì làm gì, nhưng mà thật ra rõ ràng mình bỏ thời gian, nghĩa là mình phải dừng lại để mình có thể là cái phần gìn giữ cái hạnh phúc, cái nụ cười trong những cái hoàn cảnh, trong những cái đối tượng làm hạnh phúc cho kẻ khác, hay nói cách khác là cái phần mình cười là cái phần, bởi vì đó là một cái bản nhạc của con tim. Con tim mình nó cần một cái bản nhạc, và cái bản nhạc nó mà làm cho người ta hạnh phúc, làm cho người ta cười và người ta rất là hoan hỷ vui vẻ. Bởi vì nhìn người này, nhìn mẹ buổi sáng mình cười, nhìn mấy đứa em nhỏ đi học mình cười, hay là chính mình cũng tạo cái nụ cười, bởi vì đây là một cái pháp gọi là vô quý khí, nghĩa là mang lại sự hạnh phúc kẻ khác. Chứ không phải là nhìn người ta, mà lần trước thầy nói người Việt Nam mình có một cái từ rất là ghê gớm, tiếng Việt rất là dễ thương, đó là gì? Đừng nhìn tôi mà cho nó hình viên đạn tự nhiên đó. Thành ra mình phải nhìn mà mình cười với một nụ cười của ngày Di Lặc trong những ngày Tết sắp tới, vì đó là cái bản nhạc, cái bản nhạc của gì, của con tim. Và các Phật tử phải dành cái thời gian để là thậm chí là nếu mình cười rồi thì mình có khóc không? Chỉ hai cái độ khác nhau, nhưng mà thật ra có người ta cũng phải dành thời gian để khóc, có một lúc nào đó mình cũng phải khóc. Tại vì khi mình khóc giống như người mẹ, thì khi mình khóc mình cũng thấy rằng ở trong con người của mình nó có dấu hiệu của một cái trái tim bao la. Và các vị cứ tưởng rằng thầy hay là các vị lớn cỡ nào mà không khóc. Những lần thầy nói về Ula, thầy nói về mẹ, thì thầy cũng phải dành hết 1-2 phút để khóc. Bởi vì dừng lại những cái phút giây để khóc, cảm nhận của mình là con người, và chất lượng mẹ đã làm cho nước mắt mình rơi đi. Và cũng đồng thời những giọt nước mắt đó cũng làm cho cái tim mê mờ của mình, hay là những cái lỗi lầm của mình nó được trong sạch. Cho nên mình cũng dành những thời gian để khóc. Có nhiều người đó là đàn bà có khóc, cái đàn ông có thì khóc. Thật ra người ta quên khóc thôi. Và cái quan trọng là mình biết dành thời gian hay là bỏ thời gian để khóc. Bởi vì có khóc như vậy mình mới có thể là cảm thông được cuộc sống và cảm thông cho thế giới đầy biến động và khổ đau này. Không biết phải gì vậy không, nhưng mà những năm tháng khi thầy bắt đầu nghĩ là mình bước vào tuổi già, thì kể cả coi một cái phim như này rồi mình cũng khóc, và đôi khi mình khóc mình cũng khóc cỡ. Nhưng mà có lẽ là mình nghĩ rằng hôm nay khi mà mình nói là sẽ bỏ thời gian để khóc á, thì mình cảm nhận được là chính cái niềm dừng lại, mình sẽ biết được rằng mình có một trái tim rất là bao la, bởi vì trái tim mình chưa bị chai đá, chưa bị đóng băng. Và cái dòng cảm xúc trong con người của mình nó sẽ tiếp tục chảy, chỉ có vấn đề là nó càng mở rộng để thương yêu nhiều người khác và những người khác cũng đau hơn. Và giống như đi về lần này ra thì thầy có coi anh đài là bất chợt thôi, có cái tự nhiên bỗng nhiên muốn khóc, cái gì nghe đó nha. Thành ra đây cũng là một điều hay, tại vì đôi khi mình cũng bỏ thời gian mình khóc. Và khi mình không biết khóc, tức là mình đã khép cái tim của mình lại, mình đóng cánh cửa tâm hồn của mình lại, và đồng nghĩa là mình để cái tim mình trở thành chai đá. Cho nên hãy dành một phút giây nhỏ để mình kích hoạt con người của mình. Thật ra thì cái vấn đề mà tu hành có lẽ nó còn dài, và chúng ta hãy bỏ nhiều vấn đề, trong đó chẳng hạn các Phật tử hãy bỏ thời gian để mình đọc để làm gì. nhiên kiến thức của mình nó mở rộng. Nhiều người suốt đời không đọc sách và chúng ta cứ bận rộn và lo tìm cái đồng tiền, bởi vì mình nghĩ là đồng tiền là quyết mạch của cuộc sống. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ một cái câu thơ kệ là tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, nhưng mà bạc xài lầm thì bạc ác hơn ma. Phật ma thì cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta cầm đến đồng tiền và chúng ta phải trang trải cuộc sống phiền não phiền nhiễu bận rộn này, nhưng mà các vị cũng sẽ nghĩ là sức mạnh của đồng tiền nó ghê gớm lắm. Kể cả những người ở nước ngoài, một trong những cái tổn nạn lớn của người nước ngoài là họ chơi bài bạc, và khi một người đã vướng vào của mình bài bạc rồi khó mà rút ra, thậm chí người ta nghĩ là bài bạc nó có con ma đâu. Nhưng mà thầy tiếp xúc một vài người lớn tuổi thì hỏi là tại sao lại đã lớn tuổi đã già rồi, các người biết có nhiều người già lắm tiền thất nghiệp, nhưng mà có tiền cho họ đi đổi tiền ra họ kéo máy, nói là làm những cái tiếng rụng rẻ của đồng tiền nó có hơi tiền không? Không biết cái hơi tiền là sao, nhưng mà cái hơi nó có một cái hấp lực rất là lớn, họ ngồi suốt đêm nghe giải tình tiếng hộ trời đau lưng khó lắm cuộc sống, nhưng mà kéo máy suốt đêm hình như cái lưng đứng thẳng. Còn cái hơn đồng tiền nó ghê gớm vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta dành một cái thời gian mà nó suy nghĩ, giống như dành thời gian bỏ thời gian đọc sách, chúng ta này đồng tiền nó có tiền chúng ta sẽ mua được nhiều thứ, nhưng mà không hẳn là chúng ta mua được tất cả đâu. Bởi vì có tiền chúng ta sẽ mua được thức ăn, nhưng mà nếu mà miệng chúng ta mình chúng ta không thể ăn ngon được. Có tiền chúng ta có thể mua được một cái giường lớn nằm bên hông, nhưng mà không có mua được cái sự nghĩa là giấc ngủ cho ngon thì nằm mệt, hoặc là ví dụ sáng nay dậy sớm quá bây giờ nghe thầy có chuyện đỡ mình còn ngủ rồi, mua một giấc ngủ ngon. Cao tiền nó không mua được, và có tiền mình có thể đi bác sĩ nhưng mà không mua được sức khỏe. Mà một cái mâu thuẫn mà lần trước thầy đã nói đó là mâu thuẫn lớn của con người, tức là lúc mình còn trẻ thì mình bán sức khỏe lấy tiền, và đến những khi mình về già thì mình lấy tiền mình mua lại sức khỏe. Đó là mâu thuẫn lớn nhất của đời người. Những người nước ngoài làm việc tất bật giống như là một cái dòng chảy bận rộn vậy, 30 năm rồi khi mà buông tay rồi bắt đầu nữa là đủ thứ bệnh, cao máu rồi tiểu đường rồi mỡ rồi tim đủ thứ nữa, rồi mua sức khỏe, các người lấy tiền thì không thể mua được sức khỏe. Có tiền chúng ta cũng có thể mua được cái vị trí đó trong chùa, trong tôn giáo, nhưng mà tiền không thể mua được cái sự giải thoát giác ngộ. Tiền chúng ta có thể nghĩa là mua được cái nghĩa là một cái nhà nguyên nga đồ sộ, nhưng mà không mua được hạnh phúc gia đình. Có tiền có thể mua được thể xác, nhưng mà không mua được tình yêu chân thật. Có nhiều nhiều vấn đề về tiền bạc. Nhưng mà suy cho cùng rằng ở đây tức là người ta phải biết dừng lại để lắng nghe rằng cuộc sống bận rộn và phiền não chúng ta, chúng ta sẽ làm gì để tìm ra hoặc nghe được, giống như mà nghe được cái bản nhạc hay của một cái nhà nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Và nếu mà chúng ta bị tất bật, bị lôi đi, thì cho dù cái sự thánh thiện giác ngộ ở trong đời chúng ta cũng không có tìm ra được. Kể cả những người xuất gia, nếu mà chúng ta cứ bận rộn với nghĩa là phiền não cuộc sống, phải lo toan nhiều thứ, kể cả chùa to Phật lớn, thì đôi khi nghĩa là một cái lá bồ đề rơi mà chúng ta cũng không có tìm thấy được cái ý thức giác ngộ. Và từ cái điểm này đó, các Phật tử có thể chia sẻ được một cái ý rằng những cái năm cuối cùng của năm con chuột, tức là năm tí đi qua, và chúng ta bắt đầu có chuẩn bị cho một cái năm mới là năm gì?
Năm sửu.
Và hôm đó thầy nói năm sửu là năm con trâu. Con trâu thì ai cũng phải cài, cũng phải bận rộn và tất bật nữa. Thì vấn đề ở đây không phải là năm con chuột, năm con trâu, mà vấn đề là do chúng ta nhận thức thế nào và biết chỗ nào bỏ đi thì được lại. đó là một ngày tôi nhớ đọc một câu chuyện rằng là có một cái vị quan rất là gì, rất là thanh liêm. Ông ta làm quan suốt cuộc đời mà nhà thì nhà trong đất lá không có gì cả, và ông ta giúp đỡ rất là nhiều người nhưng mà không có nhận của hồi báo, không bao giờ sẽ là nhận cho ta đền ơn cả. Lúc ta đang làm quan thì có một dịp ông giúp cho một cái người hàng xóm vừa qua một cái vụ kiện, thành ra người ta rất là mang ơn, muốn đem cái đền ơn nhưng mà ông tiền đó không nhận. Thế mọi người cứ nghĩ là bây giờ đã là ông đã giúp mình nhiều quá vậy đó, mình đã là thành công tốt đẹp, và bây giờ ông làm việc thêm không phải là việc ác mà không có gì hậu tạ, cũng thì không có xứng, bởi vì tri ân thì biết đền ơn. Cho nên các vị biết là cái người ông đến chơi không là ông có gặp vợ ông có nói này, ông nhà bà cũng thanh liêm quá, tốt quá, cũng làm quan không chịu nhận gì đâu, cho là hối lộ kể cả của hậu tạ không nhận. Cho nên bây giờ cái tiền của bà cái mà nó tôi thì ổng thôi, ổng tốt thì tôi có dám, còn đó thì tôi không nhận của ai đâu. Cái người này năng nghĩ quá, cuối cùng nó thôi bây giờ tôi hỏi là bà cho tôi biết ổng tuổi gì, em nói là ổng tuổi một chục năm tí. Cho nên cái người đó là một cuộc còn vàng nhỏ nhỏ, nó là thôi giống như là món quà sinh nhật nhạc tại ổng cái mọi đừng để nói cho ổng nha. Thì bà này bà mới thấy người này thiệt tình là tốt quá, cho nên bà mới nhận con chuột nó tất. Cho đến ngày mà ổng từ qua, tức là ổng hết làm qua, cũng nghèo lắm, nó cũng không có gì ăn nữa, bán hết thì cũng còn gì bán nữa. Cuối cùng bà mỗi ngày là bà mới là kẻ một chút nào đó, cạo một chút nào đó con chuột ra nó bán. Cái ổng thấy có đồ ăn, ổng hỏi bữa sao mà bán hết rồi, bà kể bán đường nhỏ cũng bán, sao bây giờ mà còn tiền vậy. Cái bà mới tiết lộ bí mật, ở đây cái năm đó tháng đó xưa rồi ổng không nhớ đâu, cũng giúp người ta. Thì người ta có đến hỏi tôi đó là ông tuổi con gì, người ta mới tặng cho tôi một con chuột nhỏ còn vàng, nó có tuổi con chuột á. Các vị biết đó, ông nói trời ơi là chứ mà tôi nói tôi tuổi con trâu, tôi sợ chứ tuổi con trâu thì nó là làm già ngự chút, nó đâu bây giờ đỡ khổ. Câu chuyện là những chuyện đùa, nhưng mà thật ra thì đôi khi trên thế gian này cũng có những việc như vậy, bởi vì có lúc chúng ta trong cái hoàn cảnh nào đó, tâm tư chúng ta nghĩa là rất là trong sạch, rất là thanh tịnh, nhưng mà đẩy đưa chúng ta vào cái hoàn cảnh, một cái bế tắc nào đó, thì trong khi cái lòng tốt, cái ý niệm tốt chúng ta nó cũng bị nghĩa là biến dịch và thay đổi. Không biết là thật sự là cái vị quan nó có mong mỏi rằng ai đó làm như là một cái con trâu bằng vàng, nhưng mà hiện ra con trâu bằng vàng họ làm nó xíu thì cũng bằng cái đó nó gram thôi, không thể có lớn hơn không. Nhưng mà câu nói đó cũng đồng nghĩa là cảnh tỉnh chúng ta biết rằng ở cái thế gian này đó mà muốn biết dừng lại để khám phá ra cái sự chân thật của mình mà không bị ô nhiễm là một điều hết sức khó khăn, hết sức khó khăn. Và ở trong một cái hoàn cảnh thật là quý giá, hay là trong một cái hoàn cảnh bận rộn đi dòng chảy cuộc đời này mà chúng ta biết dừng lại để tìm ra cái tâm vọng, cái sự thanh tịnh của mình thì điều đó không có phải đơn giản chút nào. Giống như một cái nhà nhạc sĩ tài ba ngồi giữa một cái nhà ca vậy mà không có ai biết hết trơn, và không ai ngờ rằng ổng nghĩa là ổng đàn cái đàn bao nhiêu một cái giá là 3.500.000 đô la, không ai biết. Và như vậy chúng ta biết rằng chúng ta có một cái phật tâm quý giá hơn mấy triệu đô nhiều, và chúng ta đã mang cái phật tâm chúng ta đi khắp dòng chảy cuộc sống, đi tất cả hang cùng ngõ hẻm cuộc sống. Và đôi lúc chúng ta cũng muốn nói lên hay là chúng ta cũng muốn đàn lên những cái bản nhạc rất là hay, rất là quý, nhưng mà dòng chảy cuộc đời không có lắng nghe, không có dừng lại. Cho nên khi mình thấy mình buồn, mình nói mình cũng ráng tu như lớn, chứ mà người ta không để dành cho mình tu, ráng tu nó cũng nhịn, nó mà ta cũng không nhịn. Và nói một cách khác là làm thế nào mà mình đừng có suy nghĩ, người ta nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Thành ra bây giờ đi ra mình trải cuộc đời thì mình cũng có mặc áo của ma. Các vị sáng nay đó thì tại ví dụ đi thăm một bà cụ kia bà lẫm rồi, 89 tuổi rồi, nhưng mà cứ là thấy cái nhiệm nhiệm của bên thì nó nói là bà giờ cũng tốt thì bà nhớ được cái màu nhà, tức là sau này bà có nằm cũng không nhớ không còn à. Và như vậy thì rõ ràng rằng là nếu mà mình ở đâu mà mình cũng mang được cái tâm Phật, cái ý niệm về cái đạo đức như vậy đó, thì một mai mình có thể là quên hết cuộc sống này, nhưng mà cứ thấy là nhà mình tới được rồi. Nhưng mà cái nhà này nhà nào à? Nhà của con Phật thì nó khác, mà cái nhà yên thì nó khác không? Cái nhà mà của cái tâm mà tham muốn thì nó khác nữa. Nhưng mà Phật cụ này rõ ràng là như vậy. Cho nên bởi là bà thấy đó là thầy với thầy kia hai người mọi già, các bạn cứ nhớ tài xá ở nhà thì một cũng làm quên chứ à, nhưng mà có điều nhớ Phật và cái thấy hai nhà nhớ nó là ông thầy. Và như vậy các vị thấy rằng trong một lúc đó mà làm, khi mà chúng ta nằm xuống ở thế giới đầy phiền muộn này, đầy bận rộn những cái lưới chúng ta nhắm mắt, mà làm thế nào để chúng ta có thể nghĩa là đừng để lãng quên cái nghĩa là chân tâm Phật tánh hay ý niệm về đạo đức. Đây là một điều rất là đặc biệt mà cũng là không mấy còn khó khăn. Nếu nói chúng ta hãy bỏ thời gian để lắng nghe, bởi vì đó là cái năng lực của sự thông minh. Cho nên trong đạo Phật nói các vị phải thiền định để lắng nghe. Và Bồ Tát Quan Thế Âm là một người tu hành lắng nghe, và càng biết lắng nghe cuộc đời thì trí tuệ càng được phát sinh. Cho nên thay vì phải chạy cho cuộc sống bận rộn nhẹ, các vị hãy dành cái thời gian đó để là lắng nghe, bởi vì đó là một trong những cái năng lực của sự thông minh. Và thầy cũng mong rằng các vị hãy dành thời gian hay là hãy bỏ thời gian để mà suy nghĩ, lắng nghe rồi suy nghĩ. Và nếu mà các vị nghĩa là càng suy nghĩ hay là càng có cái gọi là quán tưởng nhiều hơn thì các vị sẽ đạt được cái gì là chìa khóa của mọi sự thành công. Và nếu các vị chịu bỏ thời gian, tức là dừng lại trong một khoảnh khắc, nó dừng lại ít một phút đồng hồ, hay là một ngày mà các vị nào mà có thời gian dành được một tiếng đồng hồ, mà gọi là để là kể cả mà các vị thấy rằng mơ hồ, thì đó cũng là một trong những cái hơi thở của hạnh phúc. Cái gì người rất là cuộc đời này thì giờ nó mơ mơ mộng, nó bận rộn suốt ngày, những là những năm tháng cuối Tết rồi còn mơ mộng nữa. Và cuộc đời đời cũng như là mơ, cho nên thường thường chỉ cứ mộng mơ. Nhưng mà thật ra nếu mình có một gì, một cái điểm tựa, có một chút gì để mơ mộng, cũng là một cái yếu tố hạnh phúc. Bởi vì nếu mà mình có phải đối diện với cái thực tế và khổ đau cuộc sống thì con người mình sẽ bị cuộc sống chết chứ. Cho nên người ta nói rằng tuổi trẻ và một số trẻ con nó dành thời gian để mơ mộng, vì đó là một trong những cái yếu tố để tạo thành hạnh phúc. Và bây giờ những cái đoạn cuối này con muốn các Phật tử rằng các Phật tử hãy dành thời gian, hãy bỏ thời gian để sống. Tại vì sao vậy? Tại vì sao? Tại vì cái thời gian nó qua đi thì nó sẽ không có trở lại bao giờ. Và nếu mà các vị không có kịp sống, không có hiểu được cái từ nghĩa là hãy dừng thời gian để sống đó, thì các vị sẽ thấy rằng nữa là chúng ta sẽ đã mất rất nhiều, vì thời gian qua rất là nhanh. Cũng như là hôm nay chúng ta chỉ còn lại có không tới 2 tuần nữa là hết 1 năm, và có vài người của chúng ta không biết còn bao lâu nữa là hết một cuộc đời, hết một kiếp sống. Và như vậy chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không có dừng lại để như là hiểu được hay là có một sờ mó được cuộc sống có ý nghĩa, thầy như thầy giới thiệu một cách khác, tức là hãy bỏ thời gian, hãy dành thời gian để tu. Cái nhiều người suy nghĩ là ngày còn trẻ, thầy rất thích cái câu thơ mà bây giờ thầy đọc thầy thấy đôi khi nó cũng có vẻ là mình gọi là cái phần chưa đầy đủ. Ví dụ mình nói rằng tu mau kiểu trẻ ở người ơi, trần gian sụp đổ tới nơi đây rồi, công nhân phú quý cuộc đời là cùng ảo mộng giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng càng thâu chói lại càng khổ thân, rồi khi đất địa phương trần hai bàn tay trắng nhiều phần nào đó. À, và như vậy đó, mỗi lần mình thuyết giảng mình kiến thức Phật tử là cái phần phải tu minh tu minh ma lên, và mỗi lần nắm cái micro mà đi chuẩn bị giới thiệu những buổi giảng thì nói cho vị trẻ chi hay giới thiệu nữa là cái phần ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ, tịnh độ vui, tịnh độ thật nhà vui, sống trong trần tục tóc dù một tươi mình có nhà vui với làm gì. Rồi đó là ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ, tịnh độ nhà vui, tịnh độ vui, tây phương xe báo được mùi tu hành đắc đạo là vui đời. Nó nghe ngon lại nhưng mà rốt cuộc chẳng ai vui. À, mấy câu còn giới thiệu nữa là nói như là giới thiệu quá trời, bây giờ cũng còn không tu. Nói vậy để chúng ta sẽ mình gọi là cái phần tóm lại cái ý niệm là nếu mình gọi là dừng lại, hãy dành thời gian để tu. Như vậy tu là gì? Tu là thay đổi, là điều chỉnh, là sửa lại con người của mình, nó hoàn mỹ. Cho nên mục đích chính mình tu để làm gì? Không phải để sợ rằng cuộc đời này nó trễ bởi vì nó nhiều chiến cho rước toàn người tu không? Còn người không tu thì họ không rước tội nghiệp mình đó. À, ngày xưa thì mình nghĩ vậy. Nhưng mà trong một cái quan điểm mà hiện đại đó thì chúng ta biết rằng chúng ta hãy dành thời gian, hãy bỏ thời gian để chúng ta tu, bởi vì chúng ta muốn mang lại hạnh phúc cho chúng sanh. Và chúng ta đánh giá hay là chúng ta để biết được rằng cuộc đời nhân sinh ngắn của mình có một giá trị, cho nên hãy dành thời gian để tu. Và các người biết rằng cái thế gian này mà chúng ta đã khổ đau bởi vì chúng ta nuôi dưỡng cái tham ái tự ngã của chúng ta. Chúng ta không tu tức là không điều chỉnh, không sửa, chúng ta chạy theo những cái tham lam ham muốn của cá nhân và làm khổ đau cho những người xung quanh. Cho nên bây giờ chúng ta hãy dừng lại một khoảnh khắc nào đó để điều chỉnh con người của mình, nó thích hợp và dấn thân làm hạnh phúc cho cuộc sống, và đồng thời để biết được cái ý nghĩa của mình tồn tại trong cuộc đời ngắn ngủi này. Có một cái câu chuyện rằng có hai người bạn nhưng mà còn trẻ, các vị biết là họ còn gọi là tuổi thơ, họ sống chung rất là thân, và hai đứa bé cùng sinh ra và lớn lên một cái làng trở thành bạn thân. Đến khi lớn lên thì hai người đi mỗi hướng, một người đó thì chọn con đường của đó là ẩn sĩ thoát tục, và anh ta đi vào con núi để tham thiền, để nhập định, để dừng lại cuộc đời, và anh ta trở thành một cái người thánh trí, hay gọi là một nhà hiền biết nổi tiếng, tiếng lành đồn xa ai cũng biết rằng đó là ở cái ngọn núi nhỏ, ở trong khu rừng nhỏ có một cái người tu hành rất là thanh tịnh, rất là hiền minh, rất là thánh trí. Một người bạn thứ hai thì chọn con đường khác, chúng ta bắt đầu nghĩa là học hành và bước vào con đường nghĩa là lập nghiệp. À, và chúng ta làm ăn để rồi nghĩa là xây dựng một cuộc sống rất là thành đạt, giàu có, trở thành một đại gia. Thầy dùng cái từ đại gia là mình bây giờ mình xài Việt Nam có nhiều từ đại gia, nhưng mà nhiều đại gia mình cũng nổi da gà nữa đâu. Cái đại gia này thì đại gia rất là chân chính, làm ăn lương thiện và có đầy đủ phước báo cho nên trở thành một nhà giàu có. Và khi mà ta trở thành một nhà giàu có, ta nhớ người bạn của mình, ta mới nghe rằng cái người bạn thân của mình ngày xưa, bây giờ hai người đi hai nẻo đường khác nhau, nhưng một người kia đã trở thành một người ẩn sĩ, một nhà hiền triết, đó là người ta tôn sưng với một vị thánh vậy đó. Và ta thấy rằng thế gian này thật là cũng còn hai con đường, giống như mình nói là xuất gia xuất giá cũng còn đi hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Cho nên xuất gia thì ra khỏi nhà, xuất giá thì cũng ra khỏi nhà, nhưng mà đi khác đường. Và anh suy nghĩ rằng cái đó là bây giờ mình phải đi tìm người bạn thân của mình để mình mời người bạn của mình về thăm nhà của mình và hàn huyên kể lại cái chuyện đó là ngày xưa khi mình còn trẻ, còn nhỏ. Cuối cùng anh đi vào trong rừng đó, anh tìm được người bạn mình. Hai người mình kể lại cái chuyện xưa rồi năm tháng. Và cái người bạn mà gọi là hiền biết giống như thánh vậy, rất là thương mình và đồng ý là sẽ trở về nữa là trong làng để thăm cái người bạn của mình. Người này mau mau cái người bạn mà trở thành đại gia, đã trở về nhà, anh ta cũng chuẩn bị là nữa là để đón nước một cái người bạn của mình mà thân yêu và lâu ngày. Các người biết là anh ta trải thảm đỏ từ ở nhà anh ta ra tới ngoài cổng, ra tới ngoài đường, và trong nhà chuẩn bị tôi tớ đầy đủ, đó là vợ con thì chuẩn bị để chào đón người này, mà cũng đồng thời nữa là tất cả treo đèn kết hoa đến 1000 hộ người xưa. Thì bây giờ cái nhà hiền biết thánh tiết này đi lưỡng thử đi như không thôi, bởi vì ở núi rừng quen là như không, cho nên làm tới và nhìn thấy là ở làng xưa mình bây giờ có một cái nhà rồi cất lên quy mô đồ sộ đúng một đại gia. Và nghe nói rằng đây là cái con đường này mà trải thảm đỏ thì mình sẽ đi đây á, là con đường để đón chào cái người bạn thân thành danh trở về. Cho nên nữa là anh ta rất là hạnh phúc, và cái người bạn thánh này cũng rất là hạnh phúc, nghĩ rằng cái người này, cái người bạn mình là một cái người tốt và giàu sang mà không có quên gì, không có quên kẻ nghèo đói, chứ không phải là khi nắm tay gọi tên bằng hữu bây giờ giàu sang thì quên kẻ không giàu. Anh ta hạnh phúc. Nhưng mà khi ta sắp sửa bước vào cái cổng đi lên thảm đỏ đó thì có một người ghé tay anh ta và nói rằng: anh hãy chuẩn bị đi, tại vì cái tấm thảm này nhỏ dài trải dài vào trong nhà của đại gia này không phải đón mừng mình đâu, mà tấm thảm đỏ này của ngôi nhà đang kéo nhà cái quan kia để chuẩn bị đón chờ anh với một lời hay gọi là với một ý nghĩa rằng là sỉ nhục anh, bởi vì anh là một kẻ không ra gì, hai người cùng thời cùng bạn mà bây giờ anh là một kẻ nữa là hèn mặc áo rách đi chân không, còn người ta thành đạt đó là một đại gia nổi tiếng và nhà cửa nữa là lót thảm đỏ treo đèn kết hoa, và anh vào đó anh sẽ bị nữa là sự nhục nhã, sự sỉ nhục. Cho nên khi nghe xong anh ta ngạc nhiên dừng lại rồi cũng bình tĩnh suy nghĩ xong đi một đoạn, cái ông bước xuống bên cạnh cái bờ hồ, bên cạnh bước đường con đường của mình những cái sình lầy giống như bây giờ nữa là bên bờ hồ nha, tâm xuống có nghĩa là cái bờ dậm chân dưới sình đen đạp dơ đàng hoàng cho một lên rồi cái ta đi vào trong nhà chà chân của mình trên cái tấm thảm đỏ chà, khi ta đang chà ta chuẩn bị đi vô thì bây giờ cái người bạn mà giàu có đại gia này cũng đầu chuẩn bị cái lò xuống để mà đón người bạn mình, thấy xong cái thảm đỏ đất tiền mà cao quý vậy không biết ai ép thị sình mình, ta muốn hỏi rằng ai làm được cố sự đây, thì cái người bạn nói rằng không phải tôi tớ, không phải gia nhân đâu, mà chính là con đó. Và năm nói rằng nữa là đối với một cái người ở trong núi rừng, đối với một kẻ hiền thánh hay là đối với một kẻ hiền tiết như lâu đó, thì coi danh lợi này giống như là vùng đất góp danh lợi này là từng trải qua khổ đau và được gọi là góp danh lợi vùng mang sắc xa mọc con trồng nắng nắp mùa dâu, cho nên tôi coi danh lợi như là cỏ rác như là ấy, nên tôi đã đạp tôi chạy tôi thẳng quanh. Và anh cũng đừng có nghĩ rằng anh lấy cái sự giàu sang này mà để anh có thể nghĩa là mua được cái sự nghĩa là thánh triết, cái sự nghĩa là hiền triết của những người tu hành của tôi. Thì anh mời đại gia đã ngạc nhiên lắm, anh nói trời ơi, tôi không ngờ là mấy chục năm gặp được mưa trong núi năm nay anh về đây để đi thăm cái nhà của tôi, giờ tôi đã chuẩn bị bao nhiêu công sức để mà đón chào anh. Thì anh lại suy nghĩ và anh nói một câu nghĩa là tôi buồn quá, tại vì nữa là tôi suốt cả cuộc đời bận rộn để mà bồi dưỡng tôn đắp và lo cho tôi, cái tự ngã của tôi và sự giàu sang bám níu này, tôi nghĩ rằng đây là cái tôi của tôi nó quá lớn đi, tự ngã của tôi nó trở thành quá lớn, thành giàu sang. Nhưng mà bao nhiêu năm trời ông già tôi muốn ăn cũng tu luyện, ăn cũng nuôi dưỡng cái tôi thánh tiết của anh, cái tự ngã sẽ là làm thánh của anh lớn hơn mình tưởng tượng, lớn hơn mình tưởng tượng. thì có điều đó cho chúng ta có một suy nghĩ là để dừng lại trong thế gian này, và cho dù mình là một cái người tu, một cái người xuất gia, và mấy chục năm mà được người ta tôn trọng là một hiền kiết đi nữa, và mình dễ bị dao động, dễ bị là kích động bởi một cái tự ngã của mình, thì mình càng tu thì tự ngã mình càng lớn. Cũng đồng nghĩa với người kia, họ càng làm ăn, họ càng sắm sửa, họ càng tô bồ cho cái tự ngã của họ. Hai cái tự ngã nó tương đương với nhau. Cho dù mình có mang, có nhiều người nghĩa là mang một chiếc dây bằng vàng, hay là mang một chiếc cầu bằng vàng 24, hay là mang một chiếc cầu bằng thép, bằng sắt, thì cũng đồng với nhau, cũng ra được giống với nhau. Thì các vị cứ tưởng tượng cái chuyện đó, và chúng ta suy nghĩ lại cái việc mà chúng ta phải dùng cái từ gọi là hãy dành lại cái thời gian để tu, để tu sửa. Và như vậy á, thời gian mà chúng ta để tu sửa không phải là chúng ta để tu luyện cho cái tự ngã của chúng ta càng ngày càng lớn hơn. Giống như ngày xưa người ta nói là mình còn làm chúng tiểu ngày, và cách đây từ 30 mấy năm về trước á, thầy đã từng ở đây rồi luận thị hại thị bị đuổi, và cho đến bây giờ thì không ai dám đuổi mình nữa hết. Tại vì sao vậy? Có lẽ tự ngã mình lớn quá rồi đó, người ta đuổi mình thì người ta ngại, hay là người ta sợ người ta xúc chạm đến tự ngã của mình. Và nếu mình cảm thấy đó là một sự hài lòng thì ngay lúc đó mình rơi vào con đường thứ hai, tức là tự ngã mình cũng giống như tự ngã của những người thế gian. Nếu mà mình tu tập trong chùa lâu đến mức độ mà người ta nói rằng, có nhiều người nói rằng vô chùa ở đây thì quan trọng nhất là gì? Nhất vãi trụ trì, nhì vãi Thích Ca. Bởi vì Thích Ca ngồi yên, bây giờ mình vãi vãi thì không nói tiếng nào nữa, nhưng mà trụ trì không vãi cửa, vãi đóng cửa, không cho vô, và không nhìn, và mình cảm thấy mình bị tổn thương. Và cái nào mà mình có cảm tưởng rằng do thời gian tu hành của mình làm của mình lâu, cũng như là nó lo thành lão là mình đi chùa lâu, cái đó mình làm Phật tử thường thành, tự ngã mình càng ngày càng được khô nương, càng được nữa là lớn mạnh, thì điều đó sẽ đưa đến sự khổ đau và ô nhiễm, giống như trong câu chuyện của hai người bạn mà chúng ta vừa nghe qua. Cho nên hãy dành cái thời gian để như là chúng ta tu, bởi vì chúng ta biết rằng cái thời gian cũng giống như là dành thời gian để chúng ta sống, vì chúng ta biết cái thời gian rất là hữu dụng. Các vị cứ tưởng tượng rằng bây giờ đặt ra tất cả các vị ngồi đây gần như người nào cũng sống mấy chục năm trong đời, và có nhiều người đã dành thời gian 30 năm, 50 năm cho chồng, 50 năm cho vợ, 30 năm cho con. Tại sao mình không còn dành cho mình từ 5 năm, 10 năm cho mình? Và có khi có nhiều người tới già tới bây giờ mà vẫn chưa nghĩ là mình tôi nghỉ ngơi, vẫn muốn phải lo cho chồng, phải lo cho con, phải lo cho vợ, và đến lúc nào mình mới lo được cho mình. Đến một lúc rồi trên con đường mình ra đi, mình thảm thốt, xảy ra một tai nạn bất ngờ đó, mình bị đứt một cái mạch máu não cái gì đó, rồi mình trở thành một thể xác thực vật mà mình chưa biết mình sẽ đi về đâu, tiền lộ mang mang, thì vì chiên hạ sự con đường trước mắt mơ mang. Nếu bây giờ mình còn có tỉnh táo để mình đi vào được con đường này, mình biết con đường mà mình đi, nhưng mà nếu một ngày đó mình nằm xuống, mình từ bỏ thế gian này, mình sẽ đi về đâu? Bởi vì mình chưa có chuẩn bị gì cho mình cả, chưa có thể dành cái gì cho mình cả. Thành ra cái thời gian mà dừng lại để tu là các vị hãy lắng động để có thể nên là bất lập, có thể tìm kiếm bất cứ một sự giác ngộ, một sự thánh tiến nào đó ở trong cuộc sống chung quanh chúng ta. Chung quanh cuộc sống mình gọi là bận rộn và rộn ràng chúng ta, chúng ta biết dừng lại. Có một nhà thơ làm những câu thơ đó rằng: sáng đi đội nón ra đồng, tìm con cò trắng sổ lòng bay xa, chợt nghe âm vọng chợt nghe âm vọng xôn xao, hôm qua là đã hôm qua mất rồi. Bây giờ mình quay lại mình tìm lại cái quá khứ của mình, giống như đi tìm con cò cắn sổ đồng bay xa rồi. Và khi mình đi tìm nó thì mình sẽ nghe các âm vọng hôm qua. Bởi vì sao vậy? Hôm qua là đã hôm qua mất rồi, là đã quá khứ rồi. Nếu mà các vị đã thuộc lòng những bài kinh nổi tiếng là quá khứ thì làm gì? Là không đi tìm. Tương lai mình không có ước vọng, mà mình phải dừng lại để sống với hiện tại. Và đó là con đường mà chúng ta đã đang muốn tu tập. Nếu mà các Phật tử suy nghĩ về điều đó rồi, các Phật tử thấy rằng nữa là mình dừng lại hay là dừng lại để sống, dừng lại để tu, có nghĩa là mình có một thời gian không bị dòng chảy của cuộc đời nó lôi kéo liên tục, và ngay lúc dừng lại đó mình có thể tìm thấy được những cái thanh tịnh, cái thánh triết của riêng mình và của những người xung quanh. Kể cả suốt đời người ta có chạy theo tiền bạc, suốt đời chạy theo hạnh phúc, suốt đời chạy theo cuộc sống, đến một lúc nào mình dừng lại mình biết rằng sẽ có một lúc mình không có sống. Và các vị phải luôn luôn tâm niệm một điều là có một cái sự thật duy nhất trong đời này mà mình phải học. Cái gì cũng giả hết, nhưng mà có một cái sự thật là cái gì biết không? Là cái chết. Ai làm cái gì và xây dựng bao nhiêu tiền đồ, bao nhiêu lý tưởng, nó đều có thể thay đổi và đi qua. Nhưng mà có một cái chắc chắn sẽ đến với chúng ta, đó là cái chết. Cho nên dừng lại để suy nghĩ về cái chết. Và những giây mà dừng lại như vậy thì các vị biết rằng chúng ta sẽ chọn một pháp môn, chọn một con đường đó mà thực tập, giống như bậc phụ kia, làm sao mà cái phòng có nhắm mắt hay là có mở mắt mà có lãng quên đi nữa, nhưng mà thấy màu vàng chắp tay Nam Mô Di Đà. Cho nên nếu mà các vị cứ thù được con đó, thuộc con niệm Phật hay là thuộc cái hình ảnh đó, để nó rơi vào trong cảm thức, trở thành một điểm dừng vĩnh cửu của mình, thì các vị có thể có một cái tài sản, có một cái tư lương để chuẩn bị hành trang cho một kiếp khác. Bây giờ thầy xin gửi lại các vị một cái phương pháp tu tập mà thầy đang cố gắng thực hành, và mong rằng các vị có thể thực tập được. Mỗi ngày người ta nói rằng mình phải niệm Phật, và không biết là mình phải ôm Phật mà ngủ, bởi vì Phật là tuệ giác. Trong giấc ngủ mà mình vẫn có Phật, có nghĩa là mình vẫn tỉnh táo, mình không bị mê đắm, mình không bị phiền được. Và làm sao bắt đầu các vị từ hôm nay mình ra một công thức là buổi sáng thức dậy hay là trước khi điểm tâm, trước khi ăn trưa, trước khi ăn chiều, các vị chắp tay lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật niệm ba lần. Chắc gì cứ tưởng tượng rằng ngay cả những người xuất gia đôi khi có ngày không nhớ câu niệm Phật. Vì sao vậy? Bận rộn đó là phiền não. Có những người xuất gia thì nhà mình ở trong chùa rồi thì cái chuyện gì mà cái niệm Phật đó. Cho nên họ đổ suốt ngày và thậm chí là lên giường ngủ rồi mà cũng không nhớ rằng mình phải niệm Phật. Cho nên bây giờ từ đây các vị cứ thực tập thử một con phương, và các vị thử trong 5 năm 10 năm sau có dịp mà nếu mà thầy còn sống tốt mà trở lại, ai đưa ra rằng từ ngày thầy nói tới giờ sáng con ăn con niệm Phật, trưa con ăn con niệm Phật, và chiều trước khi ăn con niệm Phật, bữa ăn nhớ tưởng nguồn con đức mà giấc ngủ cách nhìn tội tánh linh. Tức là bữa ăn mình phải nhớ con đức rằng ở đâu mình được ăn. Các vị biết rằng vừa rồi là thầy đi lên trên một cái núi rất là cao, gọi là eo gió gì đó, ở vùng Trà Tây ở Quảng Ngãi, và nhìn thấy nữa là nó vừa cao vừa sương mù vừa lạnh, và có những người đó họ cắm cối, họ cắm từng cây lúa cây mạ ở trong những cái rừng sinh gầy rất là nhỏ, ví dụ rất là nhỏ, còn chó bồ thôi, chó bồ nó đi nữa, nhưng mà họ cũng cháy dài để tìm cái sau. Và mỗi lần mình ăn thì mình cứ tưởng tượng rằng là có mình được không đây, là từ công lao mồ hôi và kể cả sinh mạng của con người. Bởi vì các vị biết rằng Cho nên con đường đó là thầy Vũ Lão các thầy biết là cách đây không lâu là có mấy cô giáo chạy xe dạy học về rồi chạy ngang đó nó sạc và có một cô giáo bị chết. Thì như vậy mình biết rằng trên con đường đó và những mảnh đất, những miếng đất mà mình đã có được hạt gạo để sống đó là có những xương máu và mồ hôi của đất của đời. Cho nên bữa ăn mình phải còn mình suy nghĩ thật kỹ, mình quán tưởng để nhớ được lại cái nguồn công đức rồi. Có những người nghèo đói không bao giờ có được ăn, ít ra mình cũng còn một hạnh phúc rằng có một gia đình, có một món ăn để mình chọn lựa và lòng để mà ăn. Như vậy trước khi mình quán tưởng niệm công đức đó mình phải gì? Chắp tay niệm Phật. Có nhiều Phật tử đi chùa lâu lắm, nó là Phật tử thường thành, có pháp danh đàng hoàng, nhưng mà mỗi lần niệm Phật trước khi ăn nó có cỡ, nó cỡ. Và thầy muốn rằng nếu những người có Phật chân chánh á, thì kể cả các vị mà ra quá mà kêu đồ ăn á, ngồi đồ quá mà biết chắp tay, nếu không dám dừng ra sợ người ta nghe mình biết mình là Phật tử cũng có cỡ, làm Phật tử cũng có cỡ. Chứ phải khi đi ăn trộm mình không cỡ để ra. Cho nên tôi là con Phật, các chị biết là những người Hồi giáo họ đi ngoài đường thôi. Ở bên Úc vậy họ đang làm tới 12 giờ, họ ra họ chống khuôn mà họ lại khách A-ba không biết ở đâu. Nhưng mà họ cứ còn quyền hàng sắp lớp có thể hàng 500 người họ lại cũng có. Như vậy là mình là một người Phật tử, tính tâm của Nam Bảo nhìn tính bất cận. Mà tại sao mình đi chùa quá chục năm, 40 năm mà trước bữa ăn mình còn chắp tay cho mình đi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình không có thời gian. Có nhiều khi mình muốn niệm nhưng mà mình bận rộn gấp quá, cần dọn ra chưa kịp mấy là còn thò đũa gấp niệm. Thì các vị biết có nhiều khi thầy ngồi đó là ăn, thầy muốn chuẩn bị nữa là niệm Phật đó mà thấy họ vô gấp đó, họ lấy đũa họ gấp đó mình cũng ngại. Thấy không? Mình ngại là vì mình muốn niệm Phật, họ làm xấu quá nên làm sao giờ họ trả tiền thôi. Nhưng mà đó là chưa quan trọng. Quan trọng là khi nào mà các chị có thể là thầm niệm Phật trước khi ăn, rồi thậm chí là lúc nào mà mình có bụng nửa khuya mình dậy chén quỷ gói mà để có quỷ gói mình niệm Phật, thì người đó sẽ tạo thành một công đức và chắc chắn các chị đi lên nào có. Bởi vì nhớ lại của mình là lén nữa nào. Sao nhiều khi ở bên chùa bên phòng thầy có quỷ gói thì nó khi nào mà chén một gói quỷ gói không có ai cả, một mình trong phòng ngủ mà mình để quỷ gói mình chắc tay mình niệm tưởng, niệm tưởng công đức và niệm tưởng tánh linh của mình, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước khi ăn mình niệm được 3 lần, thì chắc chắn giữa mình giữa Phật và chắc chắn cái tâm mình nó sẽ đi nhiều, dù có 10 phương Phật cũng không có rằng. Nhưng mà đó là một công phu của kiểu nó không có dễ đâu, có thể thực tập cho mình dễ quên lắm, tại vì hồi xưa tới giờ mình không có thường thực tập. Bây giờ mình thực tập làm sao mà trước khi ăn đó, dù có cha mẹ vợ chồng con cái còn ăn cái gì, có nhiều người nói vậy là bây giờ mình ăn chay mình niệm Phật, cái lấy gì ăn mặn cũng niệm Phật. Cái việc mà mình ăn mặn mà mình còn niệm Phật được á, mình cũng còn biết rằng nữa là cái Phật tánh đó, trong con người mình nó vẫn còn, nhưng mà tại vì con thèm nó quá, con tham ăn cho nên cho ăn thở bây giờ, nhưng mà con không nhớ Phật. Cho nên các vị đừng có sợ rằng tại vì là mình ăn mặn mình không dám niệm Phật, ăn chay thì không phải vậy đâu. Phật lúc nào cũng ở trong tâm của mình, Phật là gì, là thiện tâm của tuệ giác. Cho nên bây giờ mình niệm Phật để mình nhớ thiện tâm của tuệ giác của mình. Và các vị hãy thực tập. Và những người nào can đảm và biết rằng là mình là người con Phật thì mình không có gì để mắc cỡ, mình chưa bao giờ làm chuyện tội đó. Không có người nào nói là các vị trước khi ăn niệm Phật mà xấu hổ được. Nhưng mà đôi khi mình xấu hổ là tại vì mình ăn một chỗ ăn cái đầu còn niệm Phật nữa. Có nhiều người suy nghĩ rồi. Và các vị cứ thực tập đi. Ngoại trừ cái việc mà các Phật tử phải sám hối 1 tháng 2 lần, tính cho cùng là nếu người nào mà giữ được cái trọn vẹn 1 năm làm có 24 lần, và các vị biết là 1 năm có 365 ngày mà mình chỉ sám hối được có 24 lần, mình cứ căng con thử cái thời gian sám hối để suy nghĩ về lỗi lầm của mình và biết được trong lương trí rằng mình là người chưa được hoàn toàn trong sạch, cần phải tắm nữa. 1 năm mà các vị chỉ tắm có 24 lần là các vị thấy mình cũng dơ không? Mỗi ngày mỗi buổi sáng mình tắm, chiều mình tắm, trước khi đi làm tắm, và sau khi đi làm khi ngủ mình tắm, mà mình vẫn thấy mình dơ. Như vậy 1 năm 365 ngày mình chỉ chọn được cả 24 ngày sám hối mà mình còn nói rằng nó nhiều chuyện quá mình quên bận rộn. Cho nên bây giờ các vị chọn đó là một con vua, con hạ quyết tâm, hạ thủ công phu, thề nguyện từ đây đến ngày không ra đi.
nhất định một năm ít nhất con phải 24 lần đó, 24 lần 6 hối để biết rằng con vẫn là người có tội, con vẫn chưa thoát được cả 24 cái phiền não làm cho con tạo nên những lỗi lầm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mỗi ngày ít nhất phải 3 lần trước khi ăn, nếu còn có ăn thì phải dành thời gian để niệm Phật. Và những người nào kỹ lưỡng hơn, trước khi lên giường các vị ngồi lên niệm 3 lần hay là niệm 5 phút 10 phút, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, rồi hãy ngủ. Dù mình ngủ với ai cũng được, nhưng mà dành cái thời gian trước khi ngủ hãy niệm đến Phật. Các vị cứ thử thực tập như vậy 1 năm rồi các vị thấy là con người mình bắt đầu đã và đang điều chỉnh được bản thân. Ăn không gấp gáp, thí dụ lên đầu ngàn vàng, dành 5 phút, dành 3 phút gì đó để lắng lòng suy nghĩ và chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật 3 lần. Thậm chí nếu bị ra quán thì cái đồ không về, các vị cũng có thể chắp tay, nếu mà sợ là người xung quanh họ ồn thì các vị niệm thầm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật 3 lần. Các vị làm được như vậy là các vị đã dừng lại để tu và biết dừng lại để sống, không có dễ dàng gì. Các vị nghe thầy nói vậy nó đơn giản vậy, nhưng mà nếu là kể cả 80% những người xuất gia chưa hẳn họ đã làm. Vì sao vậy? Thầy nói vậy có quá không? Tại trong đó có thầy. Nhiều khi quên, thậm chí khi mình ngủ rồi mình không chờ thôi, sao mình nói hoài mà quên niệm Phật. Tại vì những bọn đồ các vị biết là kể cả là thầy là ở nước ngoài thì có những loại kem để mình nghĩa là hoa da cho nó đừng có bị khô. Học trò này nó mua xong rồi nó để một tấm nó lên đầu giường, nó nhận thầy để sát đầu giường để ngủ họ ai đâu, vậy mà không nhớ, để mà không nhớ, tại vì mình không quen chăm sóc bản thân. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng rằng có một cái quen duy nhất mà mình phải sống và chết ra lên được, đó là giữa mình với tuệ giác, là giữa mình với Đức Phật, không có rời xa. Thì bây giờ cái món quà mà thầy có thể gửi lại cho các vị là xin các vị hãy cùng thầy tự mình phát nguyện rằng từ đây về sau cho con được 1 năm tắm 24 lần. Ở đây ai đưa ai chứ đừng có nói rằng cho tại vì bởi nhân, bởi vì đó lúc nào cũng có cả. Và các vị biết rằng dòng chảy cuộc đời nó sẽ luôn bận rộn, và lúc nào còn bận rộn cũng có còn phiền não. Cho nên bây giờ mình phải tự hào của tâm là làm gì làm ngày 6 hối con phải 6 hối, con phải lại, có nghĩa là con phải tắm, con phải tắm rửa 1 lần thân tâm để đánh giá, để biết rằng con vẫn là người con Phật và biết ăn năn. Chứ nếu con của mình trở thành trơ rơ, mình sẽ khép lại cái tim của mình trở thành con già. Và các vị cũng biết rằng các câu niệm Phật cũng như mình thấy một nhà mình muốn lại cũng xác, thì câu niệm Phật như vậy làm thế nào mà để các vị đó là mỗi lần trước khi ăn, mỗi lần trước khi ngủ mà các vị không hề quên được trong bản thân mình và chung quanh mình có Phật, ôm Phật mà ngủ, thì các vị sẽ ngủ một giấc ngủ rất là bình yên. Cái điều đó các vị thấy khó, tu thì nó khó, khó mà. Khó mà không đó, dễ dễ không dễ là phải làm nha, mình nhớ bây giờ làm sao mỗi lần mà thầy có về gặp các Phật tử rằng đó mỗi ngày các thầy đang có nhớ là niệm Phật 3 lần không? Đừng có bất ngờ, thầy nói thật vậy đó. Thầy nói điều người một cách rất là tha thiết, tự thì biết là ngay cả bản thân người sinh ra đôi khi bận rộn nghĩ là mình phải học phải tu như vậy, nhưng mà học cái gì tu cái gì, chỉ có một niệm mà giữ cho mình niệm Phật từ giờ nhau chứ mình làm không được. Và các vị thấy là nếu bản thân của người xuất gia ở chùa mà không tụng kinh, không niệm Phật thì họ tu cái gì? Đó, ít ra thì mình cũng phải còn giữ một cái gọi là cái một lương tri của con người đó. Cái đừng nói tới người tu người không tu, lương tri con người là gì? Là biết sự thật, sống sự thật, và cái mà dừng lại để sống cũng đồng nghĩa là thời gian sẽ qua đi không bao giờ trở lại. Thời gian qua đi rất là nhanh, dừng lại để tu thì biết rằng chúng ta tâm sống đây điều chỉnh để làm hạnh phúc cho người khác chứ không phải vì thỏa mãn bản thân. Và chúng ta dừng lại để tu để làm gì? Để chúng ta biết rằng cuộc sống chúng ta ngắn ngủi nhưng mà có giá trị rất là ngắn, phù du cuộc đời rất là ngắn. Các vị tưởng tượng là rồi thầy về tới gì, về ở trường trung tức là chỗ thầy đi á, tức là thầy nói rằng chị mới chớp mắt một cái thầy về một cô chùa, thầy nói rằng thầy đã rời một chùa là 40 năm, 40 năm bây giờ làm tới ông nội rồi. Các người thấy nó ao vậy á, nhưng mà mình về mình thấy là những vấn đề hôm qua cũng không chừng, bởi vì thời gian 40 năm đó không có phải là dễ gì mà trở lại, và 40 năm đó biết bao nhiêu biến động của cuộc đời mình được, không có đơn giản gì đâu. Thành ra đây và cũng như là buổi mà thầy chia sẻ và thăm viếng các Phật tử, thầy chỉ mong một điều là các vị hãy ghi nhớ thật kỹ rằng chung quanh dòng chảy cuộc đời chúng ta là sự thật đó, chúng ta phải biết dừng lại, nhưng cũng phải dừng lại là để chúng ta tìm được cái cao quý, cái thật ở trong con người chúng ta, kể cả mình gọi là Phật tử. Bởi vì đôi khi mình quên luôn cả Phật của mình, mình hôm qua mình chạy tìm một Phật ở ngoài và hôm qua đi chỗ này chỗ kia để lại, nhưng mà lần trước thầy nói các vị không, khi mà mình đi qua tới bên Trung Quốc các vị không, và thấy trên Bồ Đề Sơn người ta tam hộ nhất bái trở lại, trời ơi quần áo rách mặt mày đèn đen, cái người nó giống như là người nông dân dơ nhát vậy đó. Rồi cái bây giờ mình cũng đi đến Bồ Đề Sơn, rồi bây giờ mình rồi thấy mình nữa là cái phần nữa là dài dớ đầy đủ ha, rồi tay thì nắm máy chụp hình, rồi mai đẹp đãi thì đeo nhau cũng hay nắm máy chụp hình nữa. Rồi mình nghĩ như vậy, mình đi tìm Ngũ Đại Sư để kiếm ngài phong thù sư lợi là cái gì, trong khi đó mình thấy người ta mà lại mà có mình mãi dính đầy sình và đã trăm hộ tiếng bái, mình thấy mình xấu hổ và mình cảm thấy mình khó chịu. Khó chịu đây không phải là vì nữa là người ta dơ, nhưng mà khó chịu đây thấy rằng nữa là thật ra mình chỉ đến đây bằng cái vỏ thôi, chứ thật ra cái tâm mình chưa đủ thành để tìm Bồ Tát. Và đứng bên cạnh một cái người, những người mà bụi bặm mà dơ dáng đó, thì mình cũng cảm thấy là cái hình thức của mình, những cái phô trương của mình, những cái bóng khỏe của mình chỉ là những cái lớp, những cái vỏ để che đậy một cái gì chưa được chính mùi của thương thành tập trong của mình, cho nên mình thấy mình xấu hổ, mình khó chịu. Thấy họ lại rồi mình không dám nhìn nữa, tại vì sao vậy? Tại vì mình chưa xứng đáng và chưa đạt được cái tâm niệm giống như những con người. Chúng ta có nhiều thời gian để dừng lại cuộc sống đó. Nếu các vị không biết bỏ, không biết dừng lại, thì các vị giống như những dòng chảy cuộc đời không tìm thấy cái tốt đẹp, cái thánh trí ở trong đời. Và những vị Bồ Tát ẩn hiện bên cạnh mình cũng không tìm thấy được. Mẹ mình cũng là Bồ Tát, cha mình cũng là Bồ Tát, và cuộc đời có nhiều vị Bồ Tát để mình học hỏi, mình tỉnh lại, và đôi khi mình phải truy đuổi cái cầu cả đi lên những cái núi như là cao, núi Bà Đen, núi Bà Chúa Xứ, lên mình lại mình tìm, nhưng mà đôi khi những cái vị thánh, những vị Bồ Tát ở bên cạnh mình rất là gần gũi và rất là thân thiện. Và làm thế nào mà để các vị có thể tìm được cái chỗ gọi là cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái bối cảnh không ra gì mà tìm được cái người nổi tiếng và tài năng? Các bạn có hiểu không? Nghĩa là một cái tờ báo đó là sự thật viết lên đó là một cái nhà nhạc sĩ nổi tiếng, nghĩa là chơi nhạc, tức là cái phần mình gọi là cái phần nổi tiếng, nhưng phải là chơi nhạc khắp thế giới, mà ngồi ở ngay một cái ga xe lửa đây người qua lại suốt 45 phút, đàn của một cái đàn 3.500.000 đô la chỉ nhận được có 32 đồng thôi, không ai tìm thấy. Tại vì sao vậy? Vì ai cũng tất bật trong cuộc sống, bận rộn trong dòng chảy cuộc đời, và do đó chúng ta không tìm được cái tài năng của quý giá. Và phải chăng nếu tài năng quý giá mà là sai môi trường, là sai chỗ, ngồi không đúng chỗ, thì coi như tổ ngoài biết đâu, cũng giống như một ca giọng ca hay mà không có người lên xe lên, thì rồi cuối cùng cũng hát nhạc đồng quê, cuối cùng cũng tàn. Ngày xưa thầy cũng vậy, giống như nữa là một giảng sinh hay một giọng hát mà nếu họ có người mình tiếp nhận một người lăn xe rồi đưa lên, rồi cuối cùng mình cũng làm gì, cũng làm một chuyện không đâu không. Hai ý niệm này sẽ cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ. Giống như thầy nói là có ba cái chúng ta phải suy nghĩ. Thứ nhất là chúng ta có nhận thấy được cái phần càng hay á, cái hay cái tốt này ở bên cạnh chúng ta không, và các vị nhớ đó. Và cái thứ hai là các vị phải thấy rằng là chúng ta có thể là cái tìm thấy được, hay là mình có thể dụ được cái mình gọi là dừng lại. Quan trọng, phút giây quan trọng để mình cảm nhận được cái quý giá của mình. Và cái điểm thứ ba là ở một môi trường ở nhiều cái chùa rách nát, chùa không ra gì cho các vị biết là trong đó đôi khi có những vị thiền sư, có những người cổ đức tu hành trong đó mà mình có thể thấy được cái không, chứ không phải là gì chùa to phòng lớn rồi mình có thể tìm được chỗ nào không chứ. Và bây giờ là ba cái đó thì mình không xuống. Cho nên bây giờ những ngày cuối năm nó không có tặng các Phật tử tiền, không tặng các Phật tử gì tiền. À, nhưng mà tặng cho các Phật tử ba chữ tên. Đây là gì? Không phải là tình, không phải là tiền, không phải là tù, không phải là tự tử không? Việt Nam mình cái gì dễ thương, bà ba có các bèo với bờ biển. Bộ binh quán cái lễ bụng mà cũng còn bây giờ. Tiếng Việt cái gì dễ thương này. Nhưng mà ba chữ tên này là các vị hãy nhớ. Không? Hãy nhớ ba chữ tên. Nếu muốn dừng lại để tu thì các vị thấy là mình có trách nhiệm với ba chữ đây. Thứ nhất là gì? Phải có trách nhiệm. Phải có trách nhiệm với chính cái công việc của mình, hay là chính hành động của mình, hay nói một cách khác tức là mình chịu trách nhiệm trước nhân và quả của mình, chứ không có ai, không có ai trách nhiệm, không có ai thay mình nữa. Và nếu muốn được vậy thì các vị phải thấy rằng mình sống trong đời sống này được an lạc, được hạnh phúc á, thì phải tôn trọng chính nhân cách của mình, tức là Phật cách của mình. Và cái thứ ba nữa là phải tôn trọng nhân cách của kẻ khác, tức là tôn trọng chính mình, tôn trọng kẻ khác và có trách nhiệm của chính bản thân mình. Và đó các vị cứ thực hành thì các vị sẽ dừng lại để tu và để làm hạnh phúc cho mọi người và thấy được giá trị của mình trong cuộc sống của mình. Đủ giờ chưa? Không có cần biết mà hả? Hay quá. Tức là chúng ta còn một cái thời gian nữa. Trước khi mà thầy dừng lại thì thầy sẽ tặng cho các Phật tử một cái bài thơ. Thì trong thế gian này chúng ta có một phạm trù là phạm trù tương đối, hạnh phúc và khổ đau đều là tương đối. Có ngày có đêm, có nam có nữ, có tối có sáng, có hạnh phúc và có khổ đau. Có một điều rằng người con Phật khi biết dừng lại, khi biết tỉnh thức là biết rằng chúng ta không chọn một đề tài, không chọn một lối đi, hay là không từ bỏ một cách nữa là các bạn quyết định rằng chỉ có một phạm trù đơn giản. Có một cái người, có lẽ một người đàn ông nào đó làm một cái bài thơ trên internet và đặt một cái tựa đề nếu. Bây giờ các Phật tử nghe ha, cái người này nói rằng là nếu thế giới này không có đàn ông, nếu thế giới này không có đàn ông, các cô thiếu nữ chẳng có chồng, rõ ràng hiểu không? Nếu thế giới này không có đàn ông, các cô thiếu nữ chẳng có chồng, lấy đâu mà đẻ, đòi làm mẹ, không? Rồi một mình lạnh lẽo tối nằm khóc. Nếu thế giới này không có đàn ông, ai sẽ đèo bà, tức là chở đi đó mà lâu lâu ai còn sinh sống hay là không sinh sống, còn sinh sống rồi không sinh sống, massage lắm tốt để cho người phụ nữ thư giãn những đêm mùa đông. Nếu thế giới này mà không có đàn ông thì canh thiêu, cơm sống. Lấy ra cho nên nấu rồi ép trong ăn. Rồi ai là đối tượng bà la mắng, ông hỗn hợp bà, có ai không? Có lẽ là ông này là bị điều nữa. Nhưng mà ông nói là nếu thế giới này mình không có đàn ông thì ông có cảnh mất túi chồng, tiền lương khoản họ bà thu cấp mà chỉ để cho chồng cái túi không. Đúng vậy không? Nhưng mà cái này có lẽ là nó theo cái kiểu nước ngoài, tức là cái phần lên viên bớt, tức là bà số 1. Cho nên mấy ông ở nước ngoài khổ, tội nghiệp lắm. Chỉ là phục vụ các vị không? Lái xe đã đến tới shop cho một nhóm vô shop, tại vì cái bao mua đồ nhiều lắm. Cái áo cạc biết là ngồi cao hơn, ngồi phải đợi không? Đó. Thì nói rằng nữa là có một cái người phụ nữ thấy cái bài thơ vậy, mới làm lại một cái bài thơ trả lời. Thế giới này mà không có đàn ông thì các cô thiếu nữ chẳng cần chồng nào, rồi không cần đẻ nữa, chỉ cho mà một mình nếu bạn thì đặt chân không. Có lẽ là một vài thơ nhưng mà thầy có sửa lại một vài ý không? Thế giới này mà không có đàn ông, hạnh phúc trần gian được bổng hồng, chỉ cần đọc sách hay nghe nhạc thì máy sưởi massage ấm đêm đâu. Thế giới này mà không có đàn ông, tôm thiêu canh cạnh chó chim ăn. Nếu mà nấu mà lỡ tôm thế để tôm mình sẽ nhiều quá, hoặc là canh cạnh thì cho chó cho chim ăn, chứ mất gì mà phải năn nỉ. Rồi nữa là đối tượng chó mèo tha hồ lắm, mà ông không sợ gì ngủ cảnh không, chữ chó chữ mèo được đâu. Và cô này mới nửa đầu thế giới này mà không có đàn ông á, thì phụ nữ tại sao mà cho bằng phụ nữ tự do chẳng thờ chồng, đêm nằm im nhất mà không ai phá, mà hỏi rằng như vậy sướng hay không. Hay quan điểm này cho chúng ta thấy rằng nếu mà nhìn một phương diện nào thì làm người đàn ông cũng thấy mình tha, cũng mệt, cũng bỏ được phiền não. Chứ mình không phải là phụ nữ cũng bị mệt, cũng bỏ được phiền não. Nhưng mà thật ra thế giới này trong phiền não người ta có nhìn thấy gì? Trong phiền não ta nhìn thấy bồ đề. Cho nên sự kết hợp nào cũng cần có một sự chia sẻ, một sự hiểu biết và có những phút giây dừng lại để cái cuộc sống có ý nghĩa hơn. Thành ra hôm nay chúng ta cũng vậy, một ngày cuối năm và những ngày cuối năm, rồi giờ đây gặp các Phật tử rồi thế nào cũng phải từ giả, bởi vì mai đây rồi thầy cũng sẽ lên máy bay để về một cái đất nước khác. Và chúng ta biết rằng cuộc vui nào rồi cũng tàn, hay gọi là bữa tiệc nào rồi cũng tan, đó, hoa nở để rồi tàn, căng tròn để rồi kiếp, về học để chia tay, người gần rồi đi được. Và biết như vậy để chúng ta có thể một phút giây nào đó chúng ta biết dừng lại để chia sẻ kiến thức, chia sẻ suy nghĩ, chia sẻ hiểu biết, để góp cho cuộc đời thêm hương hoa và thấy rằng cuộc sống chúng ta có giá trị trong hạnh phúc. Và thầy cũng rất là mong muốn rằng các Phật tử mà bác mong ta qua đây hôm nay, cũng như là các Phật tử đã dành thời gian, bỏ thời gian cùng nhớ một trò thầy Quy Hòa xuống và một vài Phật tử ở các nơi đã bỏ thời gian đến nghe thầy nói chuyện, chia sẻ, thì xin các vị hãy luôn luôn tâm niệm ba chữ T trong cuộc đời của mình. Và xin các vị cùng thầy, nghĩa là mình gọi là còn phát nguyện một ý rất là mạnh, từ đây về sau ít nhất mỗi năm phải tắm rửa 24 lần. Nhớ phải tắm rửa là từ tháng 4 nhưng mà nói vậy là các vị là tối nay không tắm nữa. Vì tắm là khác, mình tắm rửa là tắm rửa thân tâm của mình ít nhất là mỗi năm 24 lần. Và mỗi ngày sáng trưa chiều và trước khi ngủ làm ơn đừng quên ông Phật của chính mình. Đó các vị cứ hãy công phu như vậy và thầy tin rằng công phu này trở thành một công phu rất là quan trọng, các vị có thể mang đi suốt cuộc đời này và nhiều cuộc đời khác có hành trình dài đan đạo của kiếp người. Các vị chắc chắn sẽ gặp được những cái điểm bất ngờ hay gọi là những cái thách thức bất ngờ trên con đường tội lỗi của mình với thời gian nếu dừng lại những nơi này. Tất cả những cái gì tốt đẹp, những cái gì thân thương của những người Phật tử xa xứ quê hương, đôi khi họ có thời gian để trở về để chia sẻ cái mùa xuân ở quê hương chúng ta. Và các vị biết rằng hiện nay hương chúng ta chuẩn bị cái mùa xuân cho hoa nở thì nhiều cái địa phương, nhiều cái địa bàn ở đất nước như ở Hoa Kỳ thì viết thơ đầy cả. Cho nên là đôi khi là mình thấy rằng là những hạnh phúc á là chúng ta đang có trong tay, giống như mình nói rằng là quê nhà đón cách mai đào nở mà đất cách mừng xuân. Các vị biết gì không? Tiếng cắn tay hai cái nó khác nhau. Tuy nhiên chúng ta biết chia sẻ, chúng ta biết nữa là cái phần dành một chút nào đó để sống cho có ý nghĩa và phụng dưỡng chúng sanh, có nghĩa là làm đẹp cho cuộc đời thì chúng ta biết sống như thường nào. Và thầy chân thành cảm ơn các Phật tử đã bỏ thời gian hay đã dành thời gian cho thầy hay cho chính các vị để gì? Để lắng nghe, để đọc, để cười, để học, để suy tư, để mơ mộng, để sống và cuối cùng để tu. Có những lời chân thành như vậy, thầy xin cầu nguyện chúc các vị một năm mới dư lịch, có nhiều thời gian để dừng lại trong cuộc đời bận rộn này, và chúc các vị một năm mới âm lịch có thời gian dừng lại để nở nụ cười quan hệ thân thương cho tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ dành riêng cho gia đình mình còn những người thân yêu của mình. Cầu tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta chân hướng đáng điện để đi trọn vẹn con đường mà Đức Phật đã đi, giáo lý mà Đức Phật đã thành đạo trong tháng 12 âm lịch này. Và cầu mong tất cả Phật tử đều được bình an cả thân và tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thay mặt thân bà giáo sư chứng minh thay thơ bà thầy là chú Đức Thế Tôn có dạy: có thay sắp được làm đời, có thay sống được cuộc đời thành công, có thay nghe pháp chân tâm, có thay vì Phật hồng trần nhân sanh, và có thay tại cho chúng con đã được thường xuyên học hành bên thần tòa để nghe một lời giáo huấn tại chỗ của thần tòa. Nhưng hôm nay đây chúng con rất là hạnh phúc được thần tòa về quê hương và các lớp đồng tràng để giảng dạy kinh pháp, và đặc biệt đã ban bố cho chúng con ba cái tê mỗi năm là trách nhiệm đối với chính mình, vì Phật với chính mình, trách nhiệm đối với vị Phật bên ngoài, và cũng như là luôn luôn nhớ đến một phần trách nhiệm của mình là người con của Phật. Và đây chúng con xin thay lời còn thể đại chúng xin thành kính tri ân thần tòa và xin tri giáo cùng hành. Chúng con trước khi tìm thần tòa nghỉ ngơi và chuẩn bị trở về phúc châu, con cầu nguyện họ đang tham bảo tình hành gia truyền cho thần tòa tập thể kết lan chúng sanh dị độ, mà là bóng đê che mát, mà là ngọn đèn sáng để che chở và dẫn dắt chúng con cùng tất cả chúng sanh trên lộ trình tiến tu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một phần giờ đây chúng con thành tình không thành thần tòa cùng mời tập thể đại chúng trời thân hồn lương. Nguyện